nghĩ làm trong kia việc nọ trong một ngày, đó là ai nghĩ? Thì tự nhiên nó mình nghĩ, tôi nghĩ. Tôi nghĩ thì như vậy cái nghĩ đó là tôi. Nhưng mà bây giờ giả sử người nào đó có cái duyên lành, họ từ sáng đến chiều họ ít có nghĩ, hoặc giả là một giờ nửa giờ họ ngồi chơi mà không nghĩ gì hết. Thì khi không nghĩ gì hết, lúc đó có tôi không? Vì hồi nãy đó nói nghĩ là tôi nghĩ, mà tôi nghĩ thì bây giờ không nghĩ thì tôi có không? Tôi có không? Nếu không nghĩ mà nói rằng không có tôi, quý vị chịu không? Nghĩa là những giờ phút mình ngồi lặng lẽ, thản nhiên, không nghĩ suy gì hết, lúc đó có tôi hay không có tôi? Nếu lúc đó không có tôi thì ai bóp mũi mình cũng không la nữa. Vì đâu có tôi mình la, thấy không? Mà tại sao lúc đó mình không chịu nổi? Như vậy thì khi không nghĩ mà mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, xúc chạm vẫn biết, phải không? Tuy không nghĩ mà mắt thấy, tai nghe, xúc chạm biết, thì có biết tức là ai biết? Thì lẽ là cái đó mới là cái tôi. Như vậy thì cái nghĩ là tôi và cái không nghĩ là tôi, quý vị chịu cái nào? Chịu cái nghĩ là tôi hay cái không nghĩ là tôi? Nếu chịu cái nghĩ là tôi thì chắc là lát có mình, lát thì mình đi chơi mất, thấy không? Thì chỉ còn cái xác không hồn, phải không? Còn nếu mà mình biết rằng có cái chân thật của mình, nó hiện tiền, chỉ vì những cái vọng tưởng khởi lên lặng xuống lăng xăng đó, giống cũng như trưa mặt trời sáng rỡ, lâu lâu có mây chuyển mưa kéo qua, rồi kéo qua kéo qua, mà mây kéo qua thì sao? Lúc đó không thấy ánh sáng mặt trời. Không thấy ánh sáng mặt trời đừng nói rằng không có mặt trời, phải không? Mà mình lâu nay thì cứ có cái bệnh muốn nhận cái gì nó có cái động mình chịu, cái gì nó có mà không động mình không chịu. Hiện giờ khi mình không nghĩ, mình biết mà cái biết nó có động không? Không nghĩ mà ta nói chuyện mình nghe, thì cái lỗ tai mình, cái nghe nó có động không? Không nghĩ mà gió thổi mình biết mát, cái biết nó có động không? Như vậy thì để thấy rằng đây là nói thẳng, nghĩa là mình sẵn sàng, nghĩa là rực rỡ rõ ràng suốt cả ngày, cái thật đó nó hiện cả ngày. Đây là tự tánh mặt hiện bài, tức là thầm hiện bài, hay là mặt tình mà nó hiện bài, nó đầy đủ trong đó. Sáu căn vận dụng chân thường thấy, ngay nơi chân, cái chân thường nó hiện ở sáu căn mình vận dụng luôn luôn, biết đi, biết nhìn, biết nói, vân vân, nó là sẵn trong đó. Muôn pháp dọc ngang giác ngộ ngay, nếu mình nhận được như vậy, thấy được như vậy, thì ở giữa trong muôn pháp này, đi dọc, đi ngang, mà mình cũng vẫn là được giác ngộ, chứ không có gì khác. Đó, đó là cái ý nghĩa về cái tự tánh ứng dụng. Đến cái câu, cái bài kệ thứ hai: cùng kiên cắn cổ bổn như như, pháp tánh viên đồng thước thái hư, ứng sức lục căn năng vận dụng, tinh thông vạn pháp diệt vô dư. Ở đây dịch tột cùng kim cổ vốn như như, pháp tánh tròn đồng khắp thái hư, ứng hiện sáu căn hay vận dụng, rõ rành muôn pháp tột không thừa. Như vậy thì bài này và bài trên để nói rõ cái chân thật nó hiện đầy đủ trong sáu căn của mình, chứ không có thiếu, không có vắng bao giờ hết. Chỉ vì mình không có khéo nhận, không khéo biết, cho nên rồi mình khỏa lấp nó đi, quên mất nó đi. Đến cái tự tánh ứng hiện, cái trên là ứng dụng, cái này là ứng hiện. Nó hiện là hiện ở đâu? Đây. Pháp tánh chân không vô tứ đại, sắc tướng hình dung hữu lục căn, hải đệ kim ô thiên thượng nhật, nhãn trung đồng tử diện tiền nhân. Chữ diện này sửa lại, tự tánh ứng hiện, pháp tánh chân không chẳng tứ đại, hình dung sắc tướng có sáu căn, đáy biển quả vàng trên mặt nhật. Chữ này bài sau dưới sửa. Con người trong mắt nơi mặt người. Tại vì tôi dịch lầm chữ đồng tử, tôi cứ nhớ là trẻ con không, mà không ngờ đồng tử là con người. Đồng tử là cái con người của mình á. Con người trong mắt nơi mặt mình, mặt người. Cái này á là chỉ cho cái chân tánh nó hiện ra, hiện ở đâu. Giải thích pháp tánh chân không chẳng tứ đại. Đứng về mặt pháp tánh chân không á thì nó không có tứ đại. Tứ đại nó không phải là pháp tánh, không phải là chân không. Nhưng mà hình dung sắc tướng có sáu căn, khi duyên hợp tứ đại nó trung hợp rồi thì có hình dung, có sắc tướng, rồi có sáu căn. Trong khi có sáu căn rồi thì hai câu này thật là hay. Đáy biển quả vàng trên mặt nhật. Câu đó quý vị hiểu sao? Đáy biển quả vàng trên mặt nhật. Câu này mới nghe thật là khó hiểu. Con quả vàng tức là quả lửa, nó nằm ở dưới đáy biển. Ở trên mặt nhật là mặt trời thực, thì ở trên hư không, ở dưới đáy biển thì có cái bóng mặt trời, phải không? Thì có, đó là con quả vàng. Như vậy thì mặt trời là ở trên hư không, còn cái bóng mặt trời thì nó nằm ở dưới đáy biển. Mặt trời thì trên hư không, mà bóng mặt trời thì nó nằm ở dưới đáy biển. Nhìn xuống đáy biển mình thấy bóng mặt trời, thì như vậy cái mặt trời ở dưới đáy biển là mặt trời bóng, chứ không phải mặt trời thật, phải không? Mặt trời thật là ở trên hư không. Cũng như vậy, cái chân tánh, cái chân không hay là cái pháp tánh, nó không có tứ đại. Nhưng bây giờ tứ đại duyên hợp thì có sáu, có thân này có sáu căn, thì sáu căn ở thân này về hình dung, về sắc tướng của thân này, nó là cái bóng, chứ nó không phải là cái thật. Mà trong cái bóng đó nó có khéo nhìn sẽ thấy được cái thật. Cho nên cái câu chót là cái câu kết thúc rất là rõ. Con người trong mắt nơi mặt người. Con người ở đâu? Ở giữa trong mắt mình. Mà con mắt mình ở đâu? Trên mặt mình chứ đâu có xa, thấy không? Mà con mắt thấy nhờ cái gì? Nhờ con người. Đó, như vậy là cái trọng tâm, cái chỗ chân tánh đó nó có sẵn ở ngay nơi con mắt của mình. Cũng như là cái chân tánh nó có sẵn trong cái thanh tứ đại này, trong cái sáu căn của mình, chứ không đâu hết. Đó. Như vậy thì con mắt nó nằm ở trên mặt. Đó. Con mắt với cái mặt nó có xa không? Nhưng mà mình thấy mắt mình không? Mắt nó nằm trên mặt mà mình không thấy nó. Mình thấy thiên hạ mà mình không thấy nó. Như vậy để nói lên rằng mình có cái tâm giác biết tất cả mà mình không biết cái tâm giác mình. Mình biết tất cả cái gì ở ngoài nó mà mình không biết nó. Cũng như vậy, hàng ngày chúng ta sống phân biệt mọi sự vật xung quanh chúng ta rành rẽ mà không biết cái hay phân biệt đó của mình nó ra sao thì không biết. Biết ở ngoài mà không biết mình. Có phải vậy không? Bởi vậy cho nên mình phê bình người thì dễ, mà phê bình mình thì khó. Mình có một chục cái tánh xấu mà mình ít khi thấy, còn người ta chỉ có một hai cái xấu mình thấy liền, phải không? Đó là cái bệnh của mình, thấy ra ngoài, biết ra ngoài mà không biết trở lại mình. Ở đây cái con mắt nó ở trên mặt chứ đâu có xa. Mà như vậy thì con mắt nó nằm trên mặt, nhưng mà cái trọng tâm của con mắt đó là con ngươi. Con ngươi nó cũng ở nằm trong con mắt đó. Thì để thấy rằng cái thanh này, thanh tứ đại này duyên hợp lại, thì trong đó nó có chứa đựng cái tánh giác chân thật mà mình không biết. Nhưng mà tánh giác chân thật đó nó hiện ở đâu? Nó hiện ở sáu căn, cũng như là con ngươi nó nằm thẳng trong tròng mắt, chứ không đâu xa hết. Đó. Như vậy thì hai câu này là để nói rõ ràng rằng cái tướng do thanh tứ đại, do tứ đại hòa hợp này là cái tướng hư dối, nhưng mà trong đó đó nó có cái chân thật. Cũng như mình nhìn dưới đáy nước thấy bóng mặt trời, thì cái bóng mặt trời dưới đáy nước là bóng mặt trời hư dối, là bóng. Nhưng chịu khó ngược nhìn trở lên thì sẽ thấy mặt trời thiệt. Bởi vì chúng ta có mắt luôn luôn là nhìn đi đâu? Nhìn xuống thì cái gì ở dưới dễ thấy, ở trên khó thấy. Bây giờ chịu khó nhìn ngược trở lên thì thấy. Thấy mặt trời dưới nước là chỉ thấy cái bóng. Nếu chịu khó nhìn ngược trở lên thì mới thấy mặt trời thật. Cũng như vậy, chúng ta phóng ra ngoài để tìm biết những cái ngoài chỉ là cái giả dối. Tất cả tướng ở ngoài mình biết là tướng duyên hợp, là hư dối, có gì đâu thiệt. Biết những cái đó là biết cái bóng thôi. Chỉ chịu khó quay lại nhìn lại cái thật của mình, thấy được cái thật mình, thì cái đó mới là cái chân thật. Cho nên đây khéo trình bày bằng hai cái hình ảnh. Hình ảnh thứ nhất là cái bóng mặt trời dưới nước không phải là mặt trời thật. Rồi cái thứ hai là con ngươi nó nằm sẵn trong con mắt, mà con mắt ở trên mặt mình chứ đâu xa hết, phải không? Như vậy thì muốn tìm lại con mắt của mình thì chỉ ngay nơi mặt mà thấy, chứ không tìm kiếm ở đâu xa. Như vậy thì cái ý nghĩa của cái chỗ mà gọi là tự tánh ứng hiện, cái tự tánh mình nó ứng hiện ra mình thấy rất là rõ. Bây giờ tới cái bài thành cơ hiển hóa. Thành cơ hiển hóa, tôi dịch là cơ thành bài lộ. Phật pháp diệu lý vô đa tự, tổ đạo huyền cơ hát nhất thinh, bất thị xuân lôi âm nhất chánh, tâm giao hàm giác tận khai minh. Lý màu, nên là dịch lý màu Phật pháp không nhiều chữ, đạo tổ cơ quyền tiếng hét to. Nếu chẳng sấm xuân vang một tiếng, làm sao trong võ mầm nở tung. Những cái bài này nó rất là xúc tích, cho nên mình nghe nó khó hiểu. Nói rằng cái lý nhiệm màu của Phật pháp đó, nó không phải nhiều chữ, không phải nhiều lời nhiều chữ, mà nó là một cái lẽ thật. Chỉ có ai khéo nhận, khéo thấy thì được. Câu kế: đạo tổ cơ quyền tiếng hét to. Còn cái đạo mà chư tổ truyền bá ở đây, đây nói lý màu Phật pháp và đạo tổ cơ quyền, đó là đối đãi để cho mình nghe cho dễ hiểu. Chứ thực ra lý màu hay là đạo tổ đều là một thôi. Chỉ một tiếng hét mà mình khéo nhận thì thấy rõ được cái cơ quyền của đạo tổ. Tại sao phải một tiếng hét mới thấy? Đây mới giải thích. Nếu chẳng sấm xuân vang một tiếng, nếu không phải mùa xuân mà trời bắt đầu có sấm, thì làm sao các cái hạt vỏ kín nó có thể nảy mầm được, phải không? Thì như vậy, nhờ tiếng sấm mùa xuân cho nên đổ mưa, mà đổ mưa thì những cái hạt nó mới nẻ nứt cái vỏ, mới nảy mầm tung ra. Như vậy thì cái tiếng sấm là báo động cho cái sự mưa. Cũng như vậy, tiếng hét là để thầm chỉ cho cái chân thật vô ngôn. Nhưng có lời thì chặt buộc lòng phải hét. Như vậy cái tiếng hét là để nói cái chân thật vô ngôn, thì cái tiếng sấm là báo hiệu cho cái cơn mưa sắp tới. Như vậy thì không phải tiếng sấm mà cái hạt nó nảy mầm, nhưng mà nhờ có sấm rồi mới có mưa, rồi các cái mầm nó mới, các cái hạt mới nảy mầm được. Thì như vậy cái thành cơ này, hay là cái cơ thành này, là để giúp cho chúng ta sớm tỉnh, sớm giác, chứ không phải là cái chuyện lạ lùng. Như vậy thì một tiếng hét là để đánh tỉnh, đánh thức chúng ta, để cho chúng ta nhớ lại mình, ngộ được mình. Cũng như là cái tiếng sấm mùa xuân khiến cho các cái mầm nó nở, nó nảy mầm, các cái hạt nảy mầm được vậy. Đến bài kế cũng là thần cơ hiển hóa nữa. Nhất hát đương dương tuyệt điểm ai, vạn trùng quang tỏa quát nhiên khai, minh minh đại đạo bình như trưởng, cập đệ tâm không quy khứ lai. Bài kế đây nói rằng một tiếng hét đang thời bật điểm nhơ, muôn vòng tổng khóa bỗng tung ra, đại đạo sáng ngời như tai mở, tâm không thi đạo thảnh thơi về. Nha. Ở đây liền nói thêm cái ý nghĩa thành cơ này nữa. Nói rằng một tiếng hét, trong khi một tiếng hét phát lên đó, để làm cho mình dứt sạch hết những điểm nhơ. Những điểm nhơ là cái gì? Là những ý niệm lăng xăng đó. Một tiếng hét quý vị có nghĩ gì được không? Ví dụ hỏi thưa hòa thượng, thế nào là Phật? Này, hét lên một tiếng, lúc đó mình nghĩ gì? Khi còn bái cái rút lui, không có cái nghĩ nào được hết. Đó là làm cho sạch hết những điểm nhơ. Một cái nghĩ là một điểm nhơ ở trong tự tánh. Như vậy thì ai nghĩ nhiều thì sao? Khôn nhiều chứ, phải không? Người ta cho rằng nghĩ nhiều là khôn nhiều, mà không ngờ giới đạo nghĩ nhiều là nhơ nhiều. Như vậy cho nên muốn hết nhơ thì phải bật cái suy nghĩ. Đó là cái chỗ mà nó rất là rõ. Một tiếng hét đó hết được những cái điểm nhơ, muôn vòng cổng khóa bỗng tung ra, thì cái cổng có nhiều cái dòng khóa, một tiếng hét nó tan hết. Bởi vì chúng ta tâm mình, quý vị có bị nó khóa nhiều lớp không? Chúng ta thấy như là tâm mình nó thảnh thơi, nó tự do, chứ không ngờ nó bị khóa rất là nhiều lớp. Những lớp nào? Những lớp nào? Ví dụ như ghét ai, thương ai, giận ai, hờn ai, mấy cái đó là mấy lớp khóa đó, phải không? Mấy lớp khóa mà nhờ tiếng hét cái hết giận hết hờn cái nó tan hết mấy lớp. Thế còn mình thì thôi đủ thứ, nghĩ thương, nghĩ ghét, nghĩ buồn, nghĩ giận, rồi cố chấp cái này, cố chấp cái kia. Bởi vậy cho nên làm con người chúng ta tưởng là chúng ta thảnh thơi lắm, ai ngờ đâu chúng ta là cái người bối rối nhất. Bối rối thì sao? Bị hết giận tới thương, hết thương tới ghét, đủ thứ hết mà không bối rối thì được. Chừng nào mấy cái đó mà nó tan ra rồi thì mình mới thực là thảnh thơi. Trong lòng không còn một niệm ghét thương thì đó mới thảnh thơi. Quý vị có ai được thảnh thơi chưa? Chứ đừng thấy ở chùa không có gia đình, không có gì hết tưởng là thảnh thơi. Chưa chắc đà, chưa chắc đâu, phải không? Tuy không có thương ghét ở ngoài mà cũng còn thương đệ tử, ghét đệ tử nữa, giận đệ tử, rồi cũng còn tính thế này thế nọ nữa. Cho nên tất cả cái đó là những cái vòng khóa, nó làm cho mình phải bị cột ở trong đó. Cho nên nhiều khi chúng ta ảo tưởng rằng mình đã thảnh thơi, mà sự thực chúng ta không có thảnh thơi. Chừng nào mà chúng ta không còn có cái niệm thương ghét buồn giận vân vân thì đó mới thật là thảnh thơi. Mà muốn tan hết cái đó chỉ cần một tiếng hét, một tiếng hét của các tổ là tan hết cái thứ đó. Mà tan hết thứ đó rồi thì sao? Đại đạo sáng ngời như tay mở, đại đạo sáng như là cái bàn tay mình xè đó, bằng bình như chưởng đó, như lòng bàn tay, rõ ràng không có xa, không có đâu mà phải tìm kiếm. Như cái bàn tay xè ra, nó bằng phẳng lên trước mắt, không có gì lạ, đại đạo nó ngay đó. Nếu quý vị tan hết những cái dòng khóa buồn thương giận ghét đó thì cái đại đạo nó hiện trước mắt như cái bàn tay xè ra vậy thôi, phải kiếm phải tìm đâu hết. Như vậy quý vị thấy tu là cái gì xa lạ không? Nó thực tế 100% ở trước mắt mình. Cho nên cái câu kết: tâm không thi đậu thảnh thơi về. Đó mới là thảnh thơi. Tâm không, tức là không tất cả những cái niệm thương ghét buồn giận vân vân, nghĩa là phải quấy hơn thua đó, nó đều sạch hết, thì người đó là người thi đậu, là người đạt đạo. Lúc đó mới thật là thảnh thơi, đi đông đi tây không gì trở ngại nữa. Còn nếu tâm mà còn có thì nó bị cột, bị trói, cho nên chưa có thảnh thơi. Như vậy thì chúng ta tu muốn đến cái chỗ hoàn toàn tự do, tự tại, mà cái từ chuyên môn gọi là giải thoát, là phải bật dứt những cái niệm thương, ghét, giận, hờn, hơn, thua, phải, quấy, vân vân. Những cái đó nó tan biến hết thì mới thật là con người giải thoát, mới thật là con người tự tại, gọi là thi đậu, đi về thảnh thơi. Còn thôi thì chắc thi rớt, về khổ sở, về đi vừa buồn vừa khóc chứ không có thảnh thơi nữa. Như vậy thì ở đây quý vị muốn thi đậu thì ráng cái bài thi là ở chỗ đó đó. Thôi còn mấy bài giảng không hết thì để kỳ sau giảng tiếp cái này và bài thiền tịch phú nữa. Thôi như vậy là tạm xong. Tất cả quý vị chắp tay hồi hướng: nguyện đem công đức nè.
tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Phật Bổ Sư Thích Ca
duyên ngộ đạo. Còn có hai cái bài kệ chót tôi giảng tiếp. Bài kệ liễu vô sở liễu, nguyên văn chữ Hán: liễu 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 kiến vô nhất Phật, diệt vô nhân hề, diệt vô Phật. Đại thiên xa giới hải Trung Âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Bài kệ này tức là trích một đoạn trong cái chứng đạo ca của thiền sư Huyền Giác, chứ không phải là tác phẩm của Ngài Chân Nguyên. Nhưng Ngài trích vào đây tức là có mang cái ý nghĩa để nói lên kế trên trong cái cơ duyên ngộ đạo, để cho quý vị nghe thấy chỉ cần bốn câu trong cái chứng đạo ca của Ngài Huyền Giác cũng là cái cơ hội chúng ta ngộ được đạo, chứ không phải cả một quyển kinh hay là cả một quyển sách. Thì đây là bản dịch: rõ không bị rõ, rõ 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 thấy không một vật, cũng không người trừ, cũng không Phật. Thế giới đại thiên bọt trong biển, tất cả thánh hiền như điện chớp. Thì như vậy, chỉ trong bốn câu thôi, thì câu đầu nói rằng nếu mình thấy rõ ràng, thấu suốt rồi, thì không một vật. Thì chính cái câu đó là cái câu mà Lục Tổ Huệ Năng Ngài đã nói bản lai vô nhất vật đó. Là khi mà chúng ta tu ngộ đạo rồi, nhìn tường tận, thấy muôn sự muôn vật trên thế gian này không có một vật nào là thật hết, mà trong đó rõ ràng cái thể bất sanh bất diệt, nó không có một tướng, một hình, cho nên nó không phải một vật. Cũng không người trừ, cũng không Phật. Tại sao vậy? Vì người là chỉ cho mê, Phật là chỉ cho giác. Nếu thấy tường tận rồi, nó không còn trong đối đãi giữa mê và giác. Nếu tới cái chỗ cứu kính, không có giác cũng không có mê. Cũng như chúng ta khi trời sáng giữa trưa thì chúng ta không còn nói là tối là sáng nữa. Bởi vì nếu lúc chập chờn từ tối bước qua sáng, tức là lúc rạng đông, thì chúng ta nói sáng bởi vì mới qua cái cơn tối. Còn nếu đến trưa rồi không còn nói sáng nữa, mà không phải là không sáng, vì cái sáng nó đã rõ ràng tường tận rồi thì không còn một cái sáng đối đãi với cái tối. Còn như tới sắp chiều, mặt trời sắp lặn thì sắp tối, thì lúc đó chúng ta mới thấy hết sáng qua tối, rồi buổi sáng rạng đông thì hết tối qua sáng. Còn nếu mà đã tột cùng sáng, tức là đúng giữa trưa, thì không còn nói sáng tối nữa. Bởi vậy nên ở đây Ngài dùng hai ba chữ liễu, 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 mà dịch chữ rõ là nó cũng hơi yếu đi. Nhưng mà bởi vì chữ liễu có khi gọi là liễu ngộ đó. Nhưng mà không còn cách nào khác, buộc lòng phải dịch như vậy. Như vậy thì khi cái người nhìn tường tận cái chỗ cứu kính đó rồi, thì chỗ đó không có một vật nào để còn có đối đãi. Bởi vậy cho nên không có người, không có Phật. Thế giới đại thiên bọt trong biển, kể cả như cái tam thiên đại thiên thế giới là cái thế giới lớn vô cùng vô tận, mà đối với cái thể không một vật này, cái đại thiên thế giới giống cũng như hạt bọt ở trong biển cả, không có nghĩa lý gì hết. Tất cả thánh hiền như điện chớp, nói là thánh, nói là hiền, chẳng qua là một cái giả tạm, một cái danh mượn đặt, chứ không phải thật. Cho nên giống như cái làn điện chớp xẹt qua cái mắt, không có thiệt. Thì tóm lại, nếu cái người nào liễu ngộ tường tận rồi, thì không còn có cái năng, cái sở, cho nên gọi là không có sở liễu. Không còn cái năng, không còn cái sở, mà không còn năng, không còn sở, tức là hết đối đãi. Mà trong chỗ không còn đối đãi đó, thì cái chỗ đó thênh thang, không bờ mé, không giới hạn. Giả như cả cái thế giới tam thiên đại thiên, so với cái chỗ đó, nó cũng là như một hòn bọt trong biển cả. Đó, để cho quý vị thấy, cái người tu đến chỗ cứu kính đó rồi thì không còn bị giới hạn, không còn bị đâu là ranh giới của tâm, đâu là ranh giới của vật, đâu là ranh giới của năng, đâu là ranh giới của sở, tức là không còn có cái đối đãi hai bên nữa. Đến cái bài kệ thứ 11, xã quyển chứng trên: pháp tánh viên minh thước thái hư, chỉ nhân vọng động kết thành khu, nhược năng tịnh tọa trừng thanh chiếu, thường tịch quan trung nhất vật vô. Dịch: xã quyển chứng trên, pháp tánh sáng tròn khắp thái hư, bởi vì vọng động kết thành thanh. Nếu hay tịnh tọa lóng trong sáng, thường tịch quang, trong thường tịch quang, một vật không. Như vậy, đây nói rằng khi mình bỏ được cái hư ảo quyển hóa này, nhận ra được cái chân thật rồi, thì như mình đã thấy, đã sống được với cái pháp tánh sáng tròn trùm khắp cả hư không. Cái pháp tánh nó tròn sáng khắp cả hư không, không có bị hạn chế, bởi vì vọng động kết thành thanh. Thành thực, tại sao chúng ta có thanh này? Tại sao chúng ta còn đi trong sanh tử? Đó là vì cái vọng động, một cái niệm khởi dấy lên, chúng ta theo nó, thì đó là cái nhân để thành thân này. Cho nên thường nói vọng động hay là cái niệm khởi, đó là cái nhân tạo nghiệp. Mà thân này có ra là do nghiệp. Mà nếu còn vọng động thì còn nghiệp, còn nghiệp thì còn thân, tức là tiếp tục luân hồi sinh tử. Nếu hay tịnh tọa lắm trong sáng, nếu người nào khéo tọa thiền, lòng mình nó lắm lặng trong sáng, thì không còn vọng niệm. Mà vọng niệm không còn thì cái nhân sanh tử từ đó mà nó giảm. Như vậy
thì chúng ta muốn thoát ly sinh tử không gì hơn là phải lắng lặng cái vọng tưởng vọng động của mình. Vọng tưởng vọng động mà lặng rồi thì đó là cái nhân để được niết bàn, hay là để đạt được pháp tánh tròn sáng khắp hư không. Cho nên hai câu sau nói rằng nếu hay tịnh tọa lóng trong sáng, trong thường tịch quang một vật không. Đó. Thường tịch quang mà ở trong cái nghĩa nói rằng thường tịch quang độ. Đó. Thường tịch quang độ, chữ độ là cõi, trong cái cõi thường tịch quang đó là để chỉ cho cái cõi của pháp thân. Đó. Trong cái chỗ pháp thân đó, đó không có một vật. Bởi vì khi tâm mình nó lóng trong, nó lặng lẽ, không có giấy động, thì không còn kết tụ thành thân. Mà không có kết tụ thành thân thì ở trong cái pháp thân hoàn toàn không có một vật nào có tướng, có hình trong đó hết. Vì vậy mà dứt mầm sanh tử, dứt hết mọi cái vô thường. Đó là xả huyễn chứng chân. Bây giờ tới hai bài kệ chót là Ngài Chân Nguyên. Ngài muốn giải thích cái danh từ chân nguyên. Thế nào là chân nguyên? À, đây Ngài giải. Thiên địa chi mẫu, thiên địa phụ mẫu vị sanh tiền, tịch quang viên trạm thị chân nguyên, tự giác giác tha danh viết Phật, từ bi thuyết pháp lợi nhân thiên. Dịch chân nguyên lặng lẽ, trời đất mẹ cha khi chưa sanh, tịch quang tròn lặng là chân nguyên, tự giác giác tha gọi rằng Phật, từ bi thuyết pháp lợi người trời. Như vậy thì trong bốn câu này, Ngài Chân Nguyên Ngài định nghĩa thế nào là chân nguyên. Chân là chân thật, nguyên là cái nguồn, tới cái nguồn chân thật. Nguồn chân thật là cái gì? Đây Ngài giải nghĩa. Khi mà trời, đất, cha mẹ chưa sanh ra con người hay là chúng ta, trời, đất, cha mẹ chưa sanh ra chúng ta, hay là chưa có trời đất, chưa có cha mẹ, cũng như chưa có chúng ta, thì cái thể tịch quang, tịch là lặng, quang là sáng, tịch quang tròn lặng, cái tròn lặng sáng suốt, cái đó là chân nguyên. Chân nguyên là cái gì? Tức là cái chỗ tròn lặng sáng suốt mà chưa có trời đất, chưa có cha mẹ, hay là chưa có chúng sinh. Cái chỗ đó gọi là chân nguyên. Rồi tại sao có Phật để thuyết pháp? Tự giác giác tha gọi rằng Phật. Phật là gì? Sau khi một chúng sinh có thức tỉnh, có giác ngộ, biết được cái nguồn gốc chân nguyên rồi thì đó là tự giác. Rồi từ tự giác đem ra giảng dạy cho người khác cùng được giác, gọi là giác tha. Ai tròn đủ tự giác giác tha thì gọi đó là Phật. Phật là như vậy. Mà khi đã là Phật rồi thì từ bi thuyết pháp lợi trời người. Đã là Phật rồi thì do tự giác giác tha viên mãn, cho nên cái lòng từ bi tràn đầy trùm khắp, thương cả trời, thương cả người. Vì vậy mà luôn luôn thuyết pháp để độ cả trời, cả người. Thường thì chúng ta ở đây, ở trong cái dòng phàm phu của mình, thì nói rằng chúng phàm phu là si mê, là đau khổ. cõi thế gian trần tục nhiều cái khổ đau, nếu được sanh lên cõi trời thì sung sướng như tiên, sung sướng như trời, phải không? Mà nói cái cõi trời là cái cõi an vui, sung sướng, đầy đủ dục lạc. Nhưng mà đối với con mắt nhà Phật thì cõi trời cũng là một cõi còn sanh tử. Mà còn sanh tử tức là còn luân hồi, cũng chưa phải là chỗ an vui tuyệt vời. Vì vậy mà Phật còn phải thuyết pháp để độ những người ở cõi trời nữa. Cho nên trong kinh kể có lần Đức Phật lên cung trời Đao Lợi để thuyết pháp độ Mẫu Hoàng và chư thiên ở trên đó. Như vậy thì thấy ở cõi trời chưa phải là cái nơi hết sinh tử. Nhưng mà người phàm phu chúng ta thì rất là thích, rất là muốn được lên trên đó để mà sung sướng. Đó là bốn câu nó giảng về chữ chân nguyên và bốn câu kế. Vạn pháp không qua giai bất thật, vị độ quần sanh giả lập quyền, liễu liễu bổn lai vô nhất vật, chân nguyên trạm tịch phục hoàng nguyên. Dịch: muôn pháp không qua đều chẳng thật, vì độ quần sanh tạm lập quyền, rõ rõ xưa nay không một vật, chân nguyên lặng lẽ lại hoàng nguyên. Đây ngài giảng nghĩa chân nguyên, nói rằng muôn pháp ở giữa thế gian này nó giả ảo, giống cũng như là cái hoa đốm trong hư không. Không hoa tức là hoa đốm trong hư không. Ở đây quý vị biết hoa đốm chưa? Có thấy hoa đốm chưa? Sao mà không thấy? Nếu mà mùa hè nắng chang chang, mình đi ra ngoài trời một hồi nắng quá, mình dụi cái mắt mình nhìn ra ngoài thấy sao? À, thấy có những cái chớp chớp chớp, gọi đó là hoa đốm. Hoa đốm đó. Thì những cái hoa đốm đó nó chỉ là cái do con mắt nó chóa, nó mờ, mình nhìn thấy có những cái ánh chớp ở ngoài thì gọi là hoa đốm trong hư không. Nói hoa đốm mà thật ra không có hoa, mà chỉ là những cái chớp mà do con mắt mình nó lòa, nó thấy vậy thôi. Thì cái đó hoàn toàn là không thật. Cho nên nó là muôn pháp không qua đều chẳng thật. Muôn pháp ở trên thế gian này giống cũng như qua đốm trong hư không, không có gì là thật hết. Vì độ quần sanh tạm lập quyền, vì độ cho tất cả chúng sanh mê muội mà quyền lập ra, như là pháp tam thừa hay là pháp ngũ thừa vân vân, thì tùy đó mà lập ra để mà giáo hóa quần sanh, chứ thực ra nó không có thiệt. Rõ rõ xưa nay không một vật, nếu mà mình thấy tường tận rồi thì xưa nay không có một vật nào là thật hết. Mà khi không thấy được một vật thật rồi thì sẽ thấy được chân nguyên lặng lẽ lại hoàn nguyên. Thì mới thấy được cái nguồn chân lặng lẽ trở về cái nguồn ban đầu, tức cái nguồn chân ban đầu. Thì nói như vậy có nghĩa là khi chúng ta tỉnh giác rồi, thấy tất cả pháp thế gian là hư ảo, là không thật, thì tất cả pháp của Phật lập ra để giáo hóa, để độ chúng sinh cũng là cái pháp giả lập chứ không thật. Xét kỹ, thấu đáo, tường tận thì không có một vật gì là thật hết. Nhận được cái đó rồi thì đó là chúng ta đã thể nhập được cái chân nguyên. Mà thể nhập chân nguyên là cái gì? Là trở về cái gốc ban đầu chứ không gì khác hết. Vì cái chân nguyên là cái ban đầu, chưa có trời đất, cha mẹ, vân vân. Thì bây giờ chúng ta ngộ được tới chỗ cứu kính đó là trở về cái chân nguyên, là cái ban đầu. Cho nên gọi là chân nguyên, lặng lẽ lại hoàn nguyên. Thì như vậy trong mấy cái bài kệ sau này thì chúng ta thấy Ngài chỉ rõ rằng cái người ngộ đạo là trở về cái pháp thân hay là trở về cái nguồn chân. Cái đó ai cũng có, ai cũng sẵn, mà lâu nay chúng ta mê, chúng ta quên. Từ mê cho nên chúng ta mới thấy sự vật trong cái vòng đối đãi chúng ta đều cho nó là thật. Cho nên có mình, có người, có vật, vân vân. Từ cái đối đãi không thật mà chúng ta thấy thật đó, rồi chúng ta mê lầm, tranh đua, giành giật, gây khổ đau cho nhau. Nếu chúng ta giác ngộ, thấy tất cả cái đó đều là hư ảo, không thật, thì chúng ta từ từ trở về được cái nguồn chân. Khi trở về nguồn chân tức là gọi phản bản hoàn nguyên, phải không? Phản bản tức là trở về gốc, hoàn nguyên là trở lại cái nguồn, trở về gốc